Kính thưa quý ông bà và các em, và các em thương nhi thân mến, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đi chữa bệnh nè, rồi sau đó là đi rao giảng nè, cho đến tận buổi tối, tối mệt rồi, ngày đi ngủ một chút, sáng hôm sau, sáng sớm đã đi cầu nguyện rồi. Và như vậy là chúng ta thấy một cái ngày làm việc của Chúa Giêsu nó cứ qua đều như vậy. Rồi nhiều khi chúng ta cứ thử nhìn vào cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày ấy, chúng ta sẽ thấy cái gì? Ngày hôm qua nó qua đi, đến hôm nay khởi đầu một ngày mới, đến chiều tối rồi lại trôi qua, đến ngày mai lại khởi đầu, rồi lại trôi qua, cứ hết ngày này qua ngày khác, cứ hết tuần này qua tuần khác, hết tháng này qua tháng khác, và chúng ta sắp sửa kết thúc một năm rồi lại sang năm khác. Có cái gì mới lạ không? Hoặc là những người đi làm sáng dậy vội vã lên xe đi đến sở công sở đi làm, chiều về lo cho gia đình một chút đi ngủ, sáng hôm sau lại lên công sở lại đi làm, cứ ngày ngày đều đều như vậy. Một cuộc sống trôi qua, có cái gì để đánh dấu, một cái dấu ấn gì trong cuộc đời chúng ta không? Hay là rồi đến mấy chục năm sau khi chúng ta nằm xuống lại cũng trôi qua như không có chúng ta hiện diện trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta phải nhìn vào cuộc đời của chính mình và chúng ta xem rằng trong cuộc đời của chúng ta có cái dấu ấn gì không? Để lại cái gì không trong cuộc đời này? Hoặc là cái gì sẽ làm nên một cái dấu ấn cho chính mình và cho những người xung quanh chúng ta? Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta và các em cũng vậy, chúng ta biết là những bút để viết chúng ta có rất nhiều. Thế nhưng mà cái cây bút chì nó rất là bình thường, nó không đáng là cái gì cả, mà chúng ta coi nó rất là tầm thường. Thế nhưng mà đôi khi nó lại mang lại cho chúng ta một cái ý nghĩa gì đó. Và bây giờ thì cha sẽ nhờ một em sẽ đọc cho cha một cái dụ ngôn về cây bút chì. Parable of Betsy. Cha sẽ nhờ một em. Em nào đọc to cho cha một lớn tiếng. Phải nói nhạt. Còn nha, đọc cho cha. Con đứng lại con đọc và đọc to lên cho cha, đọc chậm to. Nhớ nhé.
The pencil maker took the pencil aside.
Đọc đây, đọc đây luôn.
Đọc đến đây. The pencil maker took the pencil aside just before putting him into the box. There are five things you need to know, he told the pencil, before I send you out into the world. Always remember them and never forget, and you will become the best pencil you can be. 1, you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in someone's hand. 2, you will experience a painful sharpening from time to time, but you'll need it to become a better pencil. 3, you will be able to correct any mistakes you might make. 4, the most important part of you will always be what's inside. 5, on every surface you are used on, you must leave your mark. No matter what the condition, you must continue to write. The pencil understood and promised to remember and went into the box with purpose in its heart. Now, replacing the pencil with you, if you remember these lessons and never forget them, you will become the best person you can be. 1, you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in God's hand and allow other human beings to access you for the many gifts you possess. 2, you will experience a painful sharpening from time to time by going through various problems in your life, but you'll need it to become a stronger and better person. 3, you will be able to correct any mistakes you might make, so do not be afraid of making mistakes. 4, the most important part of you will always be what's inside. What you think and feel is more important than how you look. 5, on every surface you walk through, you must leave your mark. No matter what the situation, you must continue to do your duties. Leave your legacy when you leave this world. You are special. Only you can fulfill the purpose for which you were born.
Cho bà một tràng pháo tay. Cảm ơn con. Chúng ta thấy một cái cây bút chì rất là bình thường. Rất là bình thường thôi, thế nhưng mà nó cũng có những cái ý nghĩa của nó. Và chúng ta thấy cây bút chì ấy, thì cái người làm cái bút chì đó trước khi đưa nó ra ngoài cho người ta dùng ấy, thì ông ấy nói với cái cây bút chì có 5 cái điều mà nó phải nhớ. Cái điều thứ nhất đó là bạn sẽ trở nên quan trọng, vĩ đại, to lớn khi mà bạn phải đặt mình trong tay của một người nào đó. Rồi cái điều thứ hai đó là bạn phải luôn luôn bị người ta chuốt cho nó, gọt đi cho nó nhọn, nó sắc, nó bén thì mới viết được. Cái điều thứ ba đó là bạn làm nên có thể là mắc những cái lỗi lầm, thế nhưng mà đằng trên cái bút chì luôn luôn có một cái cục tẩy, cục gôm để nó sẽ tẩy xóa đi những cái điều mà bạn viết không đúng. Và cái thứ tư đó là cái điều quan trọng không phải là cái bề ngoài của nó mà là cái bên trong của nó, cái lõi chì của nó, cái bên trong. Và cái điều thứ năm đó là bất cứ cái hoàn cảnh nào đi đâu bạn phải để lại một cái dấu vết. Và từ như vậy thì cái bút chì nó mới có thể làm nên những cái tác phẩm. Một người họa sĩ cần một cái, những cái nét bút chì để phát nên một bức tranh hoặc là một hình dáng của con người. Và từ 5 cái điều đó thì chúng ta lại phải suy đến chính mỗi người trong chúng ta. Từ cái 5 cái điều đó, chúng ta nghĩ đến chính thân phận của mình. Thì trước tiên đó là mình muốn trở thành vĩ đại, trở thành một cái điều làm ích cho xã hội, cái gì đó. Thì trước tiên chúng ta phải đặt mình trong bàn tay của Thiên Chúa. Nếu mình không đặt trong bàn tay của Thiên Chúa, chúng ta không làm được cái gì hết. Rồi cái điều thứ hai đó là như cây bút chì phải bị chuốt cho nó nhọn, đau đớn, hao hụt đi. Thì chúng ta cũng phải gặp những cái đau khổ trong cuộc sống, gặp những cái khó khăn trong cuộc sống. Đó là những cái nó trau chuốt con người chúng ta để làm cho chúng ta có hữu ích hơn trong cuộc sống. Và cái điều thứ ba đó là đôi khi chúng ta cũng làm những cái điều sai lỗi. Nhưng đừng quan trọng cái điều sai lỗi nếu chúng ta biết tẩy xóa nó đi để chúng ta làm nên tốt hơn. Hãy tẩy xóa những cái điều lầm lỗi ra đi, bỏ ra đi. Và cái điều thứ tư không phải là cái bề ngoài của chúng ta mà là cái tâm hồn của chúng ta. Với là cái điều quan trọng như là cái lõi bút chì vậy, với là cái điều quan trọng trong cuộc sống. Chính là cái chỗ bên trong, chính là cái tâm hồn của chúng ta. Và cái điều thứ năm đó là bất cứ nơi nào, chỗ nào ta đi qua thì hãy để lại những cái dấu vết của mình, nghĩa là những cái việc làm của mình trong cuộc sống. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ hữu ích trong cuộc đời của mình và hữu ích cho những người anh chị em của mình. Đừng để một cái ngày nó cứ trôi qua mà nó không mang lại một cái hữu ích gì cả. Vì thế, để cuộc đời của mình trở nên hữu ích thì hãy luôn luôn cố gắng đặt trong bàn tay Thiên Chúa. Và hãy cứ làm, cứ giúp ích, cứ làm những cái gì chúng ta thấy là tốt, là đẹp. Nếu nó có sai lỗi, hãy biết sửa lỗi. Nên là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nó có một cái bài, đó là cái bài mỗi ngày tôi tìm một niềm vui. Trịnh Công Sơn có cái bài hát đó, mỗi ngày tôi tìm một niềm vui. là tìm đến anh em, tìm đến bạn bè. Thế trong cuộc sống làm sao? Đó là có những lúc chúng ta luôn luôn nói điều tốt. Hoặc là khi một người khác làm chúng ta một điều gì đó không tốt, ta không nổi nóng, nổi giận với người đó. Đó chính là cái điều tốt. Và khi như ta làm được như vậy, đó là chính chúng ta đã trở nên thắng con người của mình, trở nên vĩ đại, trở nên to lớn. Nên cái điều quan trọng trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, đó là nhiều khi trong cuộc sống rất là bình thường, rất là đời thường như thế này, cứ ngày ngày trôi qua, nhưng đừng để nó trôi qua một cách vô ích. Hãy để lại một cái dấu ấn gì đó cho mỗi ngày chúng ta. Thí dụ như ngày hôm nay tôi đã nở một nụ cười với một người mà tôi không ưa, hoặc là ngày hôm nay tôi đã nói một lời tốt đẹp với một người đang cần cái sự nâng đỡ, hoặc là tôi ngày hôm nay một người trêu chọc tôi nhưng tôi không nổi nóng với họ, tôi sẵn sàng tha thứ cho họ. Những cái rất nhỏ, rất đời thường trong cuộc sống, nhưng nếu chúng ta biết đặt trong vòng tay của Thiên Chúa, làm những điều tốt, thì cuộc sống của chúng ta, cho dù nó rất bình thường, nhưng nó sẽ trở nên hữu ích và tốt. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, Ngài đã nói rằng, tôi luôn luôn làm những điều bình thường với một tình yêu lớn lao. Hoặc là tôi luôn luôn làm những điều bình thường trong một tình yêu phi thường. Đặt tình yêu của mình vào trong cái công việc mình làm thì mình sẽ thấy rằng cuộc sống nó sẽ khác. Vì thế chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp sức cho chúng ta để trong cuộc đời của chúng ta, dù cuộc sống rất bình thường, thế nhưng hãy cố gắng để làm cho cuộc đời của mình có những dấu ấn phi thường trong đời sống của mình.